sanh về cõi ấy. Ba điều này đều trọn đủ viên mãn, nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên, quý vị nhất định vãng sanh thế giới Tây Phương trong một đời này. Phẩm vị cao hay thấp thì sao? Do bản thân quý vị nỗ lực. Dưới đây là đoạn giảng về xứng lý. Xứng lý, tắc tự tánh, triệt thượng, triệt hạ, thị La Hán, Bồ Tát, chư thiên đại chúng câu nghĩa. Câu này thuộc phần bàn luận xứng tánh đối với đoạn kinh văn này. Chúng ta hãy đọc lời chú giải của Tổ Liên Trì. Thị pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ. Thượng nhi triệt hồ chư thánh giả. Thượng diệt giữ chi câu. Hạ nhi triệt hồ lục phàm giả. Hạ diệt giữ chi câu. Trong hai câu đầu, pháp là nói tới pháp tánh. Đây là nói về chân như bổn tánh. Trong chân như bổn tánh vạn pháp bình đẳng, vì hết thảy các pháp duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cái có thể hiện, có thể biến là chân tâm của chính mình. Cảnh giới được hiện, được biến, thực tại là một, chẳng hai. Vì thế nói, thị pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ. Đấy là thật, là sự thật ngàn vạn phần xác đáng. Các khoa học gia hiện thời tuy chưa kiến tánh, nhưng cũng biết các pháp thế gian bình đẳng, chẳng hai, chẳng khác. Vì sao? Các khoa học gia cận đại đã phân tích vật chất, chúng quả thật bình đẳng. Con người thấy kim cương quý báu nhất và bùn đất rẻ rúng nhất. Các nhà khoa học phân tích thấy chúng hoàn toàn tương đồng, về căn bản chẳng khác gì nhau. Vật chất cơ bản là một, không hai, chỉ là công thức cấu tạo khác nhau. Phân tích kim cương là nguyên tử, điện tử, các hạt cơ bản hợp thành. Bùn đất cũng do nguyên tử, điện tử và các hạt cơ bản hợp thành. Nếu chi nhỏ hơn, chúng đều là năng lượng dao động. Khoa học gia hiểu rõ đạo lý này. Hết thảy vạn vật trong thế gian là bình đẳng. Cái gọi là bất bình đẳng chỉ là chấp trước của mọi người. Rời khỏi hết thảy phân biệt chấp trước, hết thảy các pháp bình đẳng. Trược nhi triệt hồ chư thánh. Nếu pháp tánh thật sự có cao hay thấp, thượng sẽ chẳng thể thấu triệt hạ, hạ chẳng thể thấu triệt thượng, vì chúng là bình đẳng nên có thể triệt thượng triệt hạ. Thượng là Bồ Tát, La Hán, hạ là chư thiên, nhân dân, có thể nhóm họp. Đại chúng có thể nhóm họp cùng một chỗ. Điều này cũng nói rõ Tây Phương Tịnh Độ là một cõi pháp tánh. Bốn cõi của nó viên dung. Chúng ta thường nói pháp môn này là hoành xuất tam giới, nhưng không biết Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng là hoành sanh tứ độ. Thật sự chẳng thể nghĩ bàn, đúng là pháp khó tin như kinh đã nói. Lương dĩ tứ đế, thập nhị nhân duyên, tứ đẳng, lục độ, ngũ giới, thập thiện, vạn hạnh phân nhiên, nải chí bát vạn tứ thiên chư trần lao môn, duy thị nhất tâm, chân thật tánh trung vô sai biệt cố. Có thể nói là câu này đã bao quát trọn hết các phương pháp tu học trong Phật môn. Tứ đế là khổ tập diệt đạo, là pháp tu của tiểu thừa thanh văn. Trong ấy nói tới hai tầng nhân quả, khổ tập là nhân quả thế gian, diệt đạo là nhân quả xuất thế gian. Đức Phật thuyết pháp nói quả trước, nói nhân sau. Nói quả trước, quả là những gì mọi người nay đang tiếp nhận, dễ giác ngộ. Sau đấy lại bảo quý vị khổ ấy do đâu mà có, nói ra nhân duyên. Nay chúng ta chịu khổ, khổ do tập mà có. Tập là tạo tác, mê hoặc tạo nghiệp. Đó là tập, mê hoặc tạo nghiệp nên mới có khổ quả, tức khổ quả trong lục đạo luân hồi. Chúng ta thấy xuất thế gian cũng giống như vậy. Diệt là quả, diệt gì? Diệt phiền não, diệt sanh tử. Xuất thế gian chẳng có phiền não, chẳng có sanh tử. Vì sao có quả báo tốt đẹp dường ấy? Nhân của nó là đạo, Đạo trong tiểu thừa là 37 đạo phẩm, đại thừa là lục độ vạn hạnh Bồ Tát đạo. Trong đoạn này, do nói tới tứ đế, nói đến 12 nhân duyên, lại nói tứ đẳng lục độ. Ở đây tứ đế, 37 đạo phẩm chuyên nói về thanh văn đạo là pháp tu của hàng tiểu thừa. 12 nhân duyên là pháp duyên giác, tức là pháp tu của duyên giác. Căn tánh duyên giác nhạy bén hơn thanh văn, họ nghe 12 nhân duyên bèn giác ngộ. 12 nhân duyên là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong 12 pháp nhân duyên ấy, vừa có nhân vừa có quả, cũng là nói tới tam thế nhân quả, chẳng hạn như vô minh duyên hành. Vô minh duyên hành là nhân duyên quá khứ. Hành duyên thức, từ thức tới ái, thủ hữu là nhân quả trong đời này, đời hiện tại, sau đó lão tử là đời sau. Đây là hai tầng nhân quả ba đời. Trước hết nói đến cái nhân trong đời quá khứ, cái quả hiện tại, lại nói đến cái nhân trong hiện tại, cái quả trong đời sau. Cái nhân hiện tại gồm ba điều ái thủ hữu. Vì quý vị có ái thủ hữu nên mới chuốc lấy đời sau lại phải sanh tử luân hồi, vĩnh viễn chẳng thể ngưng dứt, sanh tử nhọc nhằn. Ở đây phải chú ý vô minh. Vô minh được nói đến ở đây chẳng phải là căn bản vô minh. Nếu là căn bản vô minh thì người đoạn 12 nhân duyên vô minh ấy tối thiểu là pháp thân đại sĩ, vì sao vẫn là duyên giác? Duyên giác chưa kiến tánh, do vậy vô minh ở đây là chi mạc vô minh, chưa phải là căn bản vô minh. Chúng ta thường gọi loại vô minh này là hoặc nghiệp khổ, để là hoặc mê hoặc. Chi mạc vô minh trọn chẳng phải là căn bản vô minh, cũng là si, tức si trong tham sân si. Si là vô minh, ngu si. Do ngu si nên mới tạo nghiệp, do tạo nghiệp mới có quả báo. Nếu chúng ta muốn đoạn 12 nhân duyên ấy, nói thật ra trong đời quá khứ chúng ta chẳng đoạn được. Thuộc về đời trước thì chúng ta đoạn bằng cách nào? Bởi vô minh và hành là nhân duyên trong đời quá khứ, chẳng có cách nào làm gì được. Năm chi từ thức đến xúc thuộc về quả, là quả trong hiện tại. Đã là quả thì cũng không có cách nào thực hiện. Nếu muốn đoạn quả, ta tự sát thì tự sát cũng không được. Tự sát được vài ngày là đi đầu thai, chẳng thể giải quyết vấn đề. Dẫu quý vị đau khổ đến mấy cũng chớ nên tự sát. Tự sát chẳng thể giải quyết vấn đề, không chỉ chẳng thể giải quyết vấn đề, mà ngược lại còn khiến cho vấn đề phức tạp hơn. Quả báo trong tương lai càng khổ hơn. Chỉ có thể đoạn một thứ, tức là đoạn nơi nhân duyên trong hiện tại. Nhân duyên hiện tại là gì? Ái thủ hữu. Ái là vô minh, ái là mê hoặc, là khởi hoặc. Thủ và hữu là nghiệp, là hạnh nghiệp. Nếu quý vị giác ngộ nơi ba phương diện này, sanh tử sẽ đoạn trừ, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Quý vị thật sự chẳng tham ái đối với hết thảy các pháp thế gian, đời sau quyết định chẳng còn luân hồi. Để là cội rễ của luân hồi, ta còn ưa thích cái này, còn nghĩ tới cái kia. Thôi rồi, cội rễ vẫn còn. Quý vị chưa nhổ rễ thì vẫn phải luân hồi trong lục đạo. Ta chẳng ái, ta chán ghét, có được hay không được? Không được. Chán ghét cũng là ái, có sao chán ghét cũng là ái. Ta không thích kẻ này, ta chẳng muốn gặp hắn, ta thích vĩnh viễn chẳng gặp mặt kẻ ấy, vẫn là ái. Chứ vị phải hiểu, ái ấy bao gồm cả ưa ghét trong đó. Quý vị ưa ghét kẻ khác là ái, mà chán ghét hắn vẫn là ái. Vì sao? Ưa thích kẻ khác, ta thích tiếp cận hắn, chẳng ưa thích hắn, ta thích chẳng phải gặp mặt hắn, thích hắn xa lìa ta. Do vậy, thảy đều thuộc về ái. Thử hỏi chúng ta có cái tâm ấy hay không? Nếu có cái tâm ấy, cội rễ chi mạc vô minh của quý vị rất mạnh, lục đạo luân hồi rất khó thoát lìa. Còn có một phương pháp nữa hay lắm, chẳng đoạn trừ nơi đây mà đoạn từ thủ cũng được. Trên thực tế, đoạn thủ còn khó hơn đoạn ái. Thủ là gì? Chiếm giữ lấy. Khi quý vị ái, vẫn là ý niệm, còn khi thủ, ta phải đạt được, phải nắm trong tay. Đạt được rồi mà buông ra khác hẳn với đoạn trừ quan niệm ấy khi chưa đạt được. Nay đã đạt được rồi, quý vị có thể bỏ hay không? Đoạn từ ái là đoạn nơi hoặc, đoạn từ thủ và hữu là đoạn nơi hạnh nghiệp. Cuối cùng là hữu, có thể đoạn từ hữu là công phu thuộc giai đoạn tối cao. Hữu là gì? Đã có nghiệp mà có thể tiêu nghiệp, có thể đoạn nghiệp ấy, có thể thấy là công lực càng lớn hơn nữa. Vì vậy, duyên giác ra khỏi tam giới cao hơn thanh văn. Trí huệ cao, phương pháp cũng khéo léo. Chính Ngài có thể từ ba phương diện ái, thủ, hữu để đồng thời đoạn. Hay đoạn một điều trong ấy vẫn có thể vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, liễu sanh tử, thoát tam giới. Tứ đẳng lục độ. Tứ đẳng là nói tới điều gì? Tông Thiên Thai chia Phật Pháp thành tứ giáo là tạng, thông, biệt, viên. Lục độ là pháp tu của Bồ Tát. Tạng giáo Bồ Tát tu lục độ, thông giáo Bồ Tát vẫn tu lục độ, biệt giáo và viên giáo Bồ Tát vẫn chẳng rời lục độ. Danh mục lục độ tuy tương đồng, cảnh giới khác nhau, ngày càng thù thắng hơn. Lục độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã, ngũ giới, thập thiện là pháp nhân thiên. Thọ trì ngũ giới có thể đạt được thân người, siêng tu thập thiện có thể sanh lên trời. Dạng hạnh phân nhiên là nói gộp chung thanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Bát vạn tứ thiên trần lao là gộp chung lục phàm. Tứ thánh lục phàm tuy khác nhau, duy thị nhất tâm đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm này làm Bồ Tát thì là Bồ Tát Pháp giới, tâm này làm thanh văn thì là thanh văn Pháp giới. Tâm chúng ta tưởng làm gì bèn hiện Pháp giới ấy. Mười Pháp giới do nhất tâm biến hiện ra, trở về nhất tâm. Nhất tâm là căn nguyên của vạn Pháp, nhất tâm là chỗ quy hướng của vạn Pháp. Trong tánh chân thật, tức là trong chân như bổn tánh của chúng ta, nó thật ra chẳng có mười Pháp giới khác biệt. Vì vốn chẳng có mười Pháp giới sai biệt, cho nên mới có thể thấu triệt mười Pháp giới. Chân thật tánh trung vô sai biệt cố, nên đại chúng đều có thể thông lên thấu dưới. Điều này được hiển thị trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Từ Đại Kinh, chúng ta thấy trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật đã giảng ba câu rất quan trọng. Thứ nhất là Như Lai trụ chân thật huệ, để là nói tới một điều chân thật. Thứ hai là tùng thực tế lý thể chi sở hiển hóa. Thực tế lý thể là chân như bổn tánh. Thứ ba là huệ dĩ chân thật chi lợi, tức là ban cho chúng sanh lợi ích chân thật. Ba thứ chân thật ấy đều xứng tánh, đều nói tới chân như bổn tánh. Do vậy, kinh này và kinh Vô Lượng Thọ đều từ chân tánh của Đức Phật lưu lộ, là vô thượng pháp bảo. Cổ nhân gọi là xứng tánh cực đàm. Kinh Hoa Nghiêm xứng tánh, kinh Pháp Hoa cũng xứng tánh, nhưng vẫn chưa thể coi là tột cùng. Kinh Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ xứng tánh đến tột bậc. Chẳng có gì cao bằng, chẳng có gì viên mãn hơn được. Nhất là trong kinh này, Liên Trì Đại Sư dùng đoạn xứng lý này để giảng giải, hoàn toàn nói về tự tánh. Thực sự là duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà. Đoạn văn tự này quả thật đã hiển thị chân thật, thực tế lý thể. Do vậy, thế giới Tây Phương thông trên thấu dưới, không gì chẳng viên dung, không gì chẳng mỹ mãn. Viên chứng ba thứ bất thoái, lên trọn bốn cõi. Trong quá khứ, chúng tôi nghĩ thế nào cũng không ra đạo lý này. Hiện thời dần dần hiểu rõ, dần dần nhận ra đường nẻo, đúng là pháp hỷ sung mãn. Đối với sự tu học và hoằng dương của chúng ta, nảy sinh lòng tin khôn sánh. Long xà hỗn tạp, phàm thánh giao tham, thử gian Phật pháp trụ trì, bổn lai như thị. Câu này nói tới hoàn cảnh tu học hiện thời của chúng ta. Đại sư nói đoạn này cũng là vì có một câu chuyện xưa, có nhân duyên. Trong quá khứ, vào đời Đường, có thiền sư vô trước lên núi lễ Phật, đến triều bái Ngũ Đài Sơn. Trước đây, lên núi lễ Phật là tham học, không giống như hiện thời. Hiện thời lên núi chiêm bái là đi giảng cảnh, du lịch. Trước đây, lên núi lễ Phật không phải là đi xem phong cảnh, mà là đi tham lễ tri thức, tầm sư, phỏng đạo, vì lẽ ấy mà đi. Tâm sư vô cùng kiên thành, Văn Thù Bồ Tát liền biến hóa thành một cụ già tiếp đãi. Ngẫu nhiên gặp gỡ, thiền sư gặp một cụ già. Cụ già ấy hỏi sư, thầy từ phía nam tới phải không? Vâng, tôi từ phía nam tới. Ngũ Đài Sơn ở phương Bắc, cụ lại hỏi, Phật pháp ở phương Nam duy trì như thế nào? Thiền sư trả lời, tăng ni đời mạt, ít trì giới luật. Đối với giới luật cũng không coi trọng lắm. Rất cảm thán thốt lời ấy, mọi người đều chẳng tuân thủ giới luật, chẳng tuân thủ thanh quy. Thiền sư lại hỏi cụ già ấy, phương Bắc thì sao? Nghĩa là tình hình tăng ni tu trì ở phương Bắc của quý vị là như thế nào? Thật ra cụ già lệch Văn Thù Bồ Tát bảo sư, long xà hỗn tạp, phàm thánh giao tham. Do vậy, một câu này của tổ chính là dùng ngay câu nói cho Văn Thù Bồ Tát trả lời thiền sư vô trước để nói rõ. Này chúng ta sanh nhầm thời kỳ mạt pháp, đối với các thứ hiện thời chẳng đúng pháp trong thời kỳ mạt pháp chớ nên chê trách. Vì sao? Vốn là như thế, quý vị muốn trách kẻ khác, nói cách khác chính mình chịu thua thiệt. Vì sao? Tâm ta chẳng thanh tịnh, chúng ta giữ vững một tông chỉ, ai nấy tự tu hành, mọi người hoan hỷ, như vậy là tốt. Kẻ khác chẳng ngăn ngại ta, ta cũng chẳng trở ngại họ, họ chí tâm cầu đạo, hễ chúng ta có thể giúp đỡ bèn giúp đỡ. Họ chẳng chịu chí tâm học đạo, chúng ta chấp tay hoan hỷ là được rồi. Có những người tâm độ chúng sanh rất tha thiết, tâm từ bi vượt trỗi Phật Bồ Tát. Đúng là nguyện thà chính mình vào địa ngục, hận chẳng thể kéo kẻ khác trở lại. Kéo cách nào cũng chẳng kéo được, kết quả chính mình bị người ta kéo xuống địa ngục, thật đấy, đó là sai lầm rất lớn. Do vậy chúng ta nhất định phải biết, kẻ có thể tiếp nhận thì giúp đỡ họ, giống như Phật Bồ Tát tiếp dẫn chúng sanh. Người nào căn cơ chín mùi bèn giúp cho người ấy vãng sanh, giúp cho người ấy thành Phật. Chưa chín mùi bèn giúp cho kẻ ấy chín mùi, chưa thành vài giai đoạn, kẻ chẳng có thiện căn, giúp họ gieo thiện căn. Nếu chúng ta chia thành vài giai đoạn, vừa nhìn bèn biết người ấy thuộc giai đoạn nào, đó gọi là long xà hỗn tạp. Kẻ chín mùi là rồng. Vì sao trong đời này kẻ ấy phải bay lên trời? Kẻ ấy sẽ thoát khỏi tam giới, liễu sanh tử, sẽ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thành Phật, làm tổ, đó là rồng. Còn có kẻ, tuy tin tưởng pháp môn này, nhưng chính kẻ ấy một câu Phật hiệu niệm cũng chẳng đắc lực, suốt ngày từ sáng đến tối vẫn là thị phi, nhân ngã, tham sân si mạng, không ngừng tăng trưởng, y như cũ. Chúng ta biết kẻ ấy chẳng thể giảng sanh, tuy chẳng thể giảng sanh, nhưng kẻ ấy có thể niệm Phật, tụng kinh thì vẫn là chuyện tốt, kết duyên với thế giới cực lạc. Đời nào kiếp nào đó trong tương lai, kẻ ấy phát tâm dũng mãnh tinh tấn sẽ có thể thành Phật. Vì vậy, chư vị phải hiểu, dũng mãnh tinh tấn chẳng phải là chuyện đơn giản, tuyệt đối chẳng phải là nói cả đêm nay ta luôn niệm Phật, đọc kinh lại Phật, ta rất tinh tấn, chẳng phải. Tinh tấn chẳng phải là ý nghĩa ấy, đó là gì? Quý vị có tấn nhưng chưa chắc đã tin. Tin là gì? Tin là trong tâm quý vị chẳng có thị phi, nhân ngã, phiền não chấp trước vọng niệm, đó là tinh. Tinh là tinh thuần, nói cách khác, tinh là chẳng sang tạp, tấn là chẳng gián đoạn, phải hiểu rõ ràng điều này. Tinh trọng yếu lắm, ta có thể không xen tạp thì một câu Phật hiệu của ta sẽ vượt trội câu Phật hiệu của người có tấn chẳng có tinh. Chẳng biết một câu Phật hiệu chuyên tinh trội hơn bao nhiêu câu thiếu chuyên tinh. 10 vạn câu của người ta chưa chắc đã hữu hiệu, chẳng thể hàng phục phiền não. Do một câu Phật hiệu của người chuyên tinh có thể hàng phục phiền não, do vậy tinh còn quan trọng hơn tấn. Quý vị đọc lời Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát giảng trong Tây Phương Sát Chỉ, niệm Phật kỹ nhất là xen tạp, vì hễ xen tạp sẽ chẳng thể chuyên tâm, chẳng thể chế phục phiền não, chẳng thể tiêu nghiệp chướng, do vậy quý vị phải đạt đến chẳng xen tạp. Chẳng xen tạp, tức chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, chẳng có vọng tưởng, chẳng có tham sân si mạng, đó là chẳng xen tạp. Nếu lúc thật sự đạt được thuần túy, chẳng xen tạp, trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu, chỉ có một bộ kinh Di Đà này. Trừ điều ấy ra, kinh điển gì cũng đều có thể tạm thời gác lại, đó là tinh tấn thật sự. Tôi muốn nghiên cứu những đại kinh, đại luận, thì thảy đều về Tây Phương Cực Lạc thế giới gặp A-di-đà Phật rồi hãy tính, hiện thời chẳng xem, để là tinh tấn thật sự. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi giảng tới đây.
Nam Mô A-di-đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật.